thuận chiều phát triển. Nguyên lý của trời đất đã an bài rất rõ rệt, thể hiện qua luồng điển âm dương đang kích động và phản động, sanh khắc không ngừng nghỉ, gọi là cõi phù sanh tạm bỡ. Làm việc trong một thời gian rồi chán ngán, gọi là tình đời đen bạc. Nay còn mai mất chẳng ra chi, thân xác thì dần dần đi đến tóc bạc mắt lờ. Chiều hướng vươn lên không thành tựu, khi tinh thất thoát chạy theo chiều hướng qua qua xanh xanh chuyển tiến của cuộc sống. Nếu không tu sửa thì không sao tháo gỡ được, càng ngày càng lụng bại thêm. Tâm già sợ chết, không biết đường lối dũng mãnh, sửa sai tập quán xấu đã thành tựu từ nhiều kiếp, ôm ấp một mối tình không thoát, không biết được giá trị của tâm thân, không phân minh được từ hành động một của chính mình, lập trường không vững và tự gây rối cho chính mình. Phần hồn đã và đang giam hãm trong thể xác, không thanh tịnh để tự cứu, ngược lại thêm xiềng xích đã tự ràng buộc và không lối thoát, mơ mơ màng màng trong ảo ảnh. Người tu cần buông bỏ tất cả trong tâm thức, không dính líu từ việc nhỏ cho đến việc lớn, nhiên hậu phần hồn mới được thanh nhẹ, duy trì mức tiến của tâm linh, hiểu được tình trời cao đẹp mà tự tiến lên, thuận chiều phát triển đến vô cùng. Sự thật của nó là ánh sáng, khai tâm mở trí, ban chiếu bởi đại bi siêu diệu, tâm tưởng sự thành trong thanh tịnh nhập định triền miên, không tham, không khổ nữa. Duyên đạo tình đời rất rõ rệt, thành tâm tu luyện vững bền tiến hóa, dấn thân hành pháp cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp, đó là diệu pháp của trời đất. Đời đạo phân minh, hành trình rõ rệt, chẳng còn sự bỡ ngỡ và yếu hèn nữa, vui trong thanh tịnh, vui trong thức giác, quán thông muôn chiều phát triển. Tâm linh là hội tụ và tiến hóa không ngừng nghỉ trong càn khôn vũ trụ. Ánh sáng là quan trọng cho cuộc sống của tâm linh, hành trình không bao giờ bị tắc nghẽn.
Trung tiến hòa bình, hiểu được nguyên lý của trời đất thì sẽ cảm thức rõ ràng sự nâng niu và xây dựng bởi điện năng của vũ trụ quan đang kích động và dược tiến tâm linh tiến hóa, tự cảm thấy dễ thương và dịu hiền. Mỗi mỗi đều do Thượng Đế sắp xếp, túi tình của đạo mà phát triển không ngừng nghỉ, tâm thức an nhiên tự tại, tâm tình cao thượng và phục vụ rõ rệt hơn lúc chưa tu, niềm tin càng ngày càng vững vàng hơn. Mỗi mỗi không xa lìa nguyên lý của trời đất, nắng mưa giải dầu cũng là điệu nhạc của trời đất trong xây dựng và dẫn tiến. Người chịu tu thiền không bao giờ sợ khổ, bằng lòng dấn thân trong khổ, phát triển sáng kiến tự cứu và xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế càng ngày càng dũng mãnh hơn. Thấu triệt chân lý, thực hành trong thanh tịnh, khép mình trong nhục mà tiến thân, đường lối hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, tâm thân sáng lạng, gieo duyên khắp các nơi mà hành chuyển, khai sáng vô tự chân kinh, khai triển thực chất sẵn có của lãnh vực chân tâm thực hành, tiểu thiên địa xác phàm trở nên trật tự đồng nhịp với chấn động của vũ trụ quan mà hành tiến, nội ngoại tương thông, bình tâm thức giác, khả năng vô cùng thanh nhẹ và cởi mở, hào quang sáng chói bốn phương trời, quy y chánh giác phát triển đến vô cùng tận, pháp hành tâm tiến rộng rãi, hòa mình trong thanh giới, quy y thắng cảnh và vĩnh cửu, không còn hảo mộng và không hành nữa. Tràn ngập chân tình thương yêu và xây dựng, bản chất eo hẹp tự nó tan biến mất, vui sống và thực hành trong trật tự,
tuần tự như vậy mà tiến hóa sẽ không bao giờ gặp phải sự khó khăn mà không giải được. Thực hiện tình thương và đạo đức cứu mình và cứu họ ở tương lai. Duyên lành sẵn có từ trong nội tâm phát triển và hòa hợp với đại tự nhiên mà hành sự thì mới thật sự đem lại sự hòa bình cho nhau. Mỗi mỗi đều do ý lực kết hợp hình thành, đi cũng như ở, không có gì phải uất ức trong nội tâm cả, lúc nào cũng hòa và cũng tiến. Lập trường dứt khoát trong tinh thần nhịn nhục, đó là phương châm tiến tới sự chung tiến hòa bình tốt đẹp.
Kính thưa thầy, con chỉ nhờ thầy giảng về việc ăn chay kết lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt, giá trị nó y như thịt vậy. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ chứ thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn dữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay chỉ bằng nai con trâu, con dê nó cũng ăn chay không chứ có gì đâu. Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí. Có cái gì? Còn người ta ăn mặn mà người ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Đấy cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi nó nói ôi tôi hy sinh nhân loại, thì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh, nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đánh độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh người ta thờ. Tại cái hạnh chứ không phải tại nó.
Em xin phép thầy cho câu hỏi.
Yeah.
Thưa thầy, như qua cái đề giảng giải của Đức Kim Thân đó, thì như thầy cũng có nói đó, là Đức Kim Thân có đủ cái quyền năng có thể dù che mắt được thế gian.
Che mắt được.
Nhưng mà sao tình trạng của Đức Kim Thân như vậy, cái quyền năng của ngài lớn lao, cũng số bạn đạo cũng hơi thắc mắc, làm sao cộng sản bắt được cái tinh thần,
bắt là những ngày ngày làm việc, phải bắt đúng ngày đó vô làm việc, rồi đây cái sự che mắt á, sau này mới thấy ngài che chỗ nào, mà ngài mở chỗ nào, thấy không? Chứ không phải che mắt là đứng trốn chỗ không ngài thấy để làm gì, vô ích xuống đây phải có hữu ích, nhưng mà cái giai đoạn của cái kim thân là cái xác của cô Lê Hoàng Kim phải học. Ông đâu có bảo vệ ngoài được, cha đâu có bảo vệ con ngoài. Rồi nó mới thấy rằng cái luồng điển của Thượng Đế đã ân độ nó bao nhiêu năm nay, giá trị ở chỗ nào, nó đứng lên làm việc. Chứ những người bị nhập xác tưởng là tôi bây giờ là xác có duy trì cái mẫu nhập rồi bây giờ tôi được ngon, nhưng mà cái xác này phải học. Đầm tử nào rốt cuộc cũng phải học, phải đi nhồi quả mới đem nó về được. Còn bảo vệ hoài, sung sướng nhung lửa hoài đâu có được.
Phải cho nó khổ.
Chúng cô Kim từ nhỏ tới lớn là nhung lửa đó biết không? Con ông chủ xe Đại Nam mà tay có mỏng dánh mà như có làm một cái gì nặng hơn. Con gái cưng của gia đình mà, rồi bây giờ đi học, xác này phải được đi luyện. Còn cái phần điển của Thượng Đế nó đâu có ai đụng được, ai đụng được. Còn phải điêu luyện cái xác này rồi sao mình mới làm việc được. Mà vô trong đó đâu có gì khổ, không có khổ. Đối với cổ là đã ở tù lâu rồi. Khi mà điển Thượng Đế xuống cho ăn có muỗng hai muỗng cà phê cơm thôi. Còn cả ngày đó, cặp đó là chua, cái điển xuống chua ghê lắm, chua toàn thân. rồi cây cây toàn thân, rồi đắng đắng toàn thân, đắng để chảy nước mắt. Là cũng còn khổ hơn cái người bị cải tạo, khổ lắm nè. Còn không có uống được viên thuốc nào, cấm hương ra uống một viên thuốc. Chỉ uống cái điện đó thôi, cái điện thấy bệnh là cái điện nó xuống. Có cái điện nó cứ dịch xuống. Rồi bây giờ mà nó đem vô đó nó mới thấy lạ. Không cho này ăn cơm nó không chết. Không cho. Rồi bây giờ anh đưa một nắm ớt như nè, ớt thưởng anh đưa một nắm là ăn hết. Ăn hết một nắm ớt thì tôi thấy tôi sợ. Còn đậu không rang mà tôi rang bằng dầu á, đưa một chai ăn hết một chai. Nói con là tụi bay kiếm người thế gian ăn có thể chịu nổi, tao ăn nhưng mà gọi ăn hết một chai. Anh đổ ba chai sắm năm uống nó cũng có sai, ngồi nói chân lý tự nhiên. Rồi một bình thường nó chỉ ăn một muỗng cơm, hai muỗng cơm. Cái đó mới thấy là trong cái lạ đó nó phải hỏi. Đừng nhiều chuyện nói lắm. Cái chuyện đó mỗi người cái nhiệm vụ. Thấy không? Tôi lúc đó sẽ cho hay, cho thấy. Cũng như anh gì à, anh đại tá gì thi công cũng tu cái pháp này. Nó bỏ đói. Nhưng mà nó không chết. Giờ nó cho uống nước cũng sống lại. Bởi vì anh em ăn điển. Đâu có chết. Vì vậy muốn biết cái tin tức đó, anh viết thơ hỏi anh Sơn, con nuôi của bác Đức. Là bạn của anh viết thơ qua nó. Chết. Nó cho nên trong cái trại cải tạo sau này nó ra nhiều cái lạ lắm. Mà cộng sản nó không biết đường rồi. Còn những cái ông gì mà ông Đại Đức đó, hôm trước ông nói ông uống nước không đó, mà ông đâu có chết. Thấy không? Ông làm mấy ngàn câu thơ đó. À, đó. Có bằng chứng đó, đó. Cái chuyện lạ, chuyện xếp lạ này kia kia nọ đó, mình không thể nói đây được. Tới ngày đó, giờ đó nó xảy ra đó, cho cái nhóm người đó học cái bài đó. Nó phải có. Hả?
Thầy, trong một bài giảng nào đó của Đức Kim Thân trong dịp Tết đó, thì Đức Kim Thân có nói là sẽ cho chuyển xuống thế gian này một cái khoa học mới là khoa trường sinh học. Đó. Thầy có thể có hé mở, hé lộ chút đỉnh nào.
Đó là cái trường sinh học đó. Rồi sau này đấy là thôi. Trong đó nó sẽ tìm những người tu vô vi rồi nó mới kết luận lại sao thằng này sống được, thằng này sống được. Sau nó mới thâu góp lại, nó mới viết ra cái cách tâm đó. Sống về điển. Sau này sẽ có.
Thưa thầy, như Kim Thân mà bị vào vào tù như đến ngày cha ra làm việc với thầy.
Cái đó là đi vô làm việc của thần sắc á, thần sắc làm việc á, khi nó hỏi cung nó thấy lạ, hỏi gì hỏi, thì ngài cũng kêu mày bằng con thôi, bởi vì ở sát công an mà, đây là công an nè, thì nghĩa là nó quấn người ta là ở bên này ông chửi rồi, kêu nó qua, qua rồi ông giảng một bách, thôi về không không đánh ra nữa, nó sát bên. Thì khi, hồi đó, cô Kim là con gái mà nó kêu bằng ông sư. Cộng sản mà kêu ông sư không phải vừa đâu á. Ông sư chứ không có kêu thượng đế, kêu ông sư. Ông sư kêu con. Cũng con à. À nó hỏi gì hỏi thì cha nói vậy đó. Con làm gì làm. Rồi bầm bấm tao cũng nói à. Ông nói vậy mà. Tôi nói như là cha xuống á. Trong thời buổi này mà sinh cha là trước sau á, cộng sản cũng bỡ cha. Tôi nói rồi đó, bởi vì này thân con gái, con ta tội nghiệp thì cho nó đi tay đi. Ông nghe không được. Tao muốn làm cái lạ nhất ở trần gian này không bao giờ có. Chưa có, bây giờ có. Lạ nhất. Rồi mày thử này làm phong xoa này chứ cái nọ của thứ nó đi được, tao nói không cho đi, không cho đi. À, nó bị bắt, bị bầm mắm đi đó, nó cũng phải làm. Con nhỏ này phải làm, lệnh của tao. Ông bắt bắt đi. chửi thẳng mà, nói lớn tiếng. Tao làm tao chịu, tao không có sợ thằng nào hết. Có không thánh miếu. Cha làm cha chịu, tụi con cứ việc ăn vui tự nhiên, ăn chay đi. Giỡn thầm gầm, bữa đâu đâu có sao. Cha làm cha chịu. Tụi nó không có bắt con bữa nay đâu. Bữa đó mà không thánh yêu đông không? Mà chú nào chú nấy ăn, cũng sợ. Chú dòm chừng cửa sổ, nó vô là chạy. Nhưng mà đâu có đằng nào vô đâu. Đông lắm mà. Khi mà cho nó chặt chê mắt là nó không sợ. Mà tới ngày mà ta chấp nhận rồi ta làm việc chứ. Rồi mới ra ta làm việc chứ. Nó không có đánh đập đâu.
Xin thầy cho biết cái ngày đó có lâu không? Ngày mà cha ra làm việc.
Thì tôi bây giờ đang ra đó. Cha làm việc tu rồi mấy người mà chiêm nghiệm được những cái lời chân lý đó rồi nghe cha tụ thì đứa nào không hướng gì đó. Thì cha làm việc. Tôi hồi đó tôi vô thiệt, tôi tưởng tôi cũng tiêu rồi. Nó nói, anh dạy tôi thì sao? Tôi nói nè, coi cái bụng này, tới này, tới nó mạnh như có gì đó, mấy lưng một bất kỳ, tới như đó, kể bao nhiêu đó, rồi đưa cái tên làm bài thơ như đó. À, tôi làm vậy, tôi cũng dạy tôi nói vậy. Tôi có nhiều những thằng kia bận bác sĩ đó, nó chạy tên.
Tôi nói thiệt là ông Tám, em tôi nó điên, làm cái này được không?
Tôi nói được, tôi kêu nó làm vậy nó. Nó cũng có học như vừa nó dạy em đó. Thì thở đó.
Đúng, cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn. Hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy thích tham. Tham cho đến nỗi, anh thấy anh tham rồi, đố anh chịu tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi đó, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm. Anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Phải không? Thôi tôi chị này tôi diệt dục. Nhưng mà tới cái anh thèm nữa rồi. Đi nữa. Phạm rồi tái phạm ở đây thiếu gì đằng này. Phạm rồi tái phạm. Thì tới tôi nói cất tâm rồi là thằng giết khoảng. Không nhờ cái đó làm sao thức tâm. Tôi được kiểm soát phần hồn, giáo dục phần hồn trong cơ tiến quá. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Cái người không hiểu đạo nó ôi cho cái thằng đó là quỷ lắm này, cái mà không chơi nó này, cái mà. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Rồi mình tham sân si. Là khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó là giác ngộ. Con không tham thì không biết. Dạ nó ăn ớt thì không biết lưỡi không cây.
Mà con thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham. Chưa đúng nhất. Chưa đúng nhất trở nên. Nhưng mà có mấy cái xưởng á. Nói cho đúng độ nó ra nó muốn quà bác. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô con chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó. Tụi một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán ở tù chán rồi sao không ăn cắp nữa. Không kỹ xương tới sữa.
Vậy con muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ. Dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là.
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay. Lấy quán làm ăn. Hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo. Còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình. Thấy chưa? Chứ khi không sinh ra quân bình, thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng, làm cái gì? Cứu cái gì tôi mới làm. Làm đủ rồi thôi hả?
Mà tại sao Thượng Đế mới sanh ra con người ấy
chầm lưng rồi.
Phải như vậy,
để xây dựng cái dũng chí. Bây giờ Thượng Đế muốn làm con người trở nên như Thượng Đế, cho nên mới gửi con người xuống đây học cái này, cái kia, cái nọ, để nó xây dựng cái dũng chí nó. Nó qua được rồi, nó thấy đâu khó khăn. Sao? Như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc, nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng mà tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài. Nó qua được nó đâu khó khăn. Nó qua chưa được, nó thấy khó khăn. Cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi nó mới đứng tương đương với Thượng Đế. Sanh tử một lượt, không có chết tâm.
Nhưng mà cái đó cũng là phần điểm của Thượng Đế mà này.
Phần điểm của Thượng Đế bởi vì nó là một chia của Thượng Đế phân ra, phân thân ra. Thì xây dựng ông Thượng Đế, ông phải khôn hơn chúng sanh chứ. Ông đầu tư buôn bán phải lời bao nhiêu triệu lần chứ. Đâu có lời một không hơn. Ông tạm hơn, ông đại tham. Đại ba xạo cái gì cũng đại hết.
Nhưng mà ông biết tham thì ông đâu có còn tham nữa.
Ông đại tham thì không còn tham.
Rồi khi mà ta đạt đó không còn biết tham.
Ừ.
Biết tham rồi là tất nhiên mình lúc đó mình trở về cái thanh tịnh.
Mình trở về cái thanh tịnh. Thanh tịnh là mình xây dựng cái biển yêu là đại tham. Tương tất cả. Yêu hết. Bây giờ anh chỉ yêu cái cô này, cô kia, cô nọ. Vì sau này anh yêu hết. Đâu có còn lộn xộn nữa. Yêu một cô lộn xộn. Yêu hết thầy không có lộn xộn.
Thưa thầy, có nhiều sách vở nói về Việt Nam là một thánh địa, mà cái thời điểm thánh địa đó thì sẽ diễn tiến trước năm 2000. Theo ý kiến của thầy thì xin thầy cho biết như thế nào?
Bởi vì con người nó khổ quá thì chỉ hướng con đường tu thôi. Thì trong lúc đó Thượng Đế chọn thì chư thánh chư thần ta xuống ta làm việc. Trong một đêm ngủ là người ta thấy hết công chuyện rồi. Đâu có phải là đợi tu gì lâu đâu. Ăn khổ ở khổ đó là tu đó. Khổ hạnh là thành Bồ Tát chứ có gì đâu. Tới đó hay người ta chọn là rồi, đi ra làm việc. Thì nhiều người nói, ôi chú cha, ở đó mà không có khí giới, không có gì đâu mà sao tiên Phật rồi đến. Tiên Phật đến với người nghèo, đến với người khổ. Khổ là biên giới của Phật. Khổ là biên giới của Phật. Hiểu không? Chí thôn khổ cực là biên giới của Phật Thánh. Cái đó là con người làm việc. Có nhiều người mà bệnh không có thể chữa được, không có tiền, gia đình nghèo này kia cái nào hồi xưa đó, chạy vô chùa ngủ mới thấy có ông thần tới cũng cho ly nước uống cái mai hết bệnh. Có, Việt Nam có. Biên giới của tiên Phật. Cũng sung sướng là dễ làm ma quỷ. Bày đặt lấy cái thông minh của mình có gốc mà bày đặt làm tiên giả tại thế gian là thành quỷ. Còn cái kia nó khổ thật tình, cho nên mình tu thét rồi mình thật thà với chính mình. Và khi mình thật thà với chính mình đó, là mình trở về siêu Phật về. Không có lường gạt mình nữa. Đó, anh ngồi anh tỉnh đi, chính mình lường gạt mình chứ đâu có ai lường gạt mình. Mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lường gạt mình chứ ai lường gạt đâu. Nhưng mà nó có tội nó không chịu. Nó đập địa ngục như kia, nó nói gì từ đằng dưới cuối có tội mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục như kia đâu có phải là buộc tội nó. Địa ngục như kia là dẫn đường cho nó tiến mà nó không chịu đập. Chưa đập địa ngục như kia nhiều chừng nào á, mở trí lăng nhăng gì ngay. Nó không biết. Độ chúng sanh rõ ràng. Mình đọc cái tội nào cũng có dính tội mình trong đó. Thì ăn năn nay chút cho nó sạch chứ có gì đâu. Cho đọc nhiều nó mở trí. Mà người ta không biết. Đồ đọc thiên đàng du ký à, tu chưa gì mà đi lên trời chơi không à, nói vậy á. Còn địa ngục du ký nó không chịu đọc. Đọc địa ngục du ký nó tu mau hơn là đọc thiên đàng du ký. Không có cái cửa ngục nào mà nó không có tội. Mà nó ăn năn nay chút nay chút thì nó được đi tới chỗ nhẹ.
Con muốn hỏi về chuyện thực hành. Tại vì trước đó con có coi sách đó, mấy cái sách quý sách Tô Thần Đạo á. Rồi con bắt chước tập một mình. và cũng được 4 tháng rồi thầy. Nhưng mà tại vì cũng có ai kiểm soát, cũng có ai hướng dẫn, nên con làm cũng đúng. Mà con khi mà trong 4 tháng đó, con không có thấy một chuyện nhiều chuyện hay lạ. Con tưởng là con làm đúng, nhưng mà thiệt ra nó có phát sinh. Cho nên bây giờ con sẽ nên bỏ hết, nên làm lại.
Đến lại Châu rồi mấy người nó tập lại, coi lại để kiểm soát. Ở đây anh em mình đã là anh địa phương rồi làm lại cho đàng hoàng, ha? Làm lại tốt hơn, đừng có dùng cái ảo mộng nữa, thực hành để đi tới, ha?
Còn cũng muốn hỏi về chuyện niệm Phật nữa. Trong cái bàn niệm Phật thì cũng thấy là thầy niệm niệm tốt tiểu luôn một hơi, mà cũng thấy hơi khó, thì
dùng ý niệm. Nó khác, ý niệm, có nghe cái câu ý niệm không? À, không phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm. Tôi phải dùng một hơi chứ. Còn các bạn dùng ý niệm, ý Nam Mô A Di Đà Phật dùng ý. Chỉ ý niệm thôi. Còn tôi đọc ra tôi phải dùng một hơi tôi làm. Thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà. Ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Trong cái 4 tháng mà con làm được, thì con thấy cái gì chuyện, ví dụ như có người kéo chân nó thì con kéo lại thôi.
Cái đó không tốt. Giờ sửa lại đàng hoàng đi, ha. Không có ai được kéo nó mà. Bây giờ sửa đàng hoàng lại. Đừng có để cho luồng điển nó quy lên trên thì không có ai tới phá khoái mình được. Còn nó đi lạng quạng thì đầu này người ta tới, người ta phá một chút, đầu kia người ta tới, người ta phá một chút. Nó quy về trên trên này thì không có ai phá được. Ha? Trong nhà nào cũng có ngũ hành hết.
Cảm ơn.
Ở đây thì học nó muốn làm sơ hồn pháp luân nữa, nói với nhau.
Thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bản đạo ở Nam Úc, một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo, thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta trong thế giới ngày nay. Thì lấy định đề Euclid làm gốc toán học, thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc, để chung cho bản đạo phần lớn là Phật giáo là không biết. Thì hiện tượng sáng điện là một, thứ hai xuất hồn, thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là trong chánh niệm của Phật giáo hay không? Thầy giảng cho chúng con thì chúng tôi.
Cho nên mình nói đặc điểm chánh niệm, thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó? Chánh niệm có cái gì?
Chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm mà. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chứ con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chánh niệm ở trong bát chánh đạo Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng là chánh niệm là con đường cái niệm duy nhất.
Niệm cách nào?
Chứ con không nói là niệm mà bằng là một sự thật, đấy là cái ý niệm.
Mình nghĩ
đúng là ý niệm đúng để mà đạt đến giác ngộ chính đáng,
nhìn
như thế khác. Đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà hai niệm mình cách
thế này không chỉ nói là chỉ không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm, không phải là niệm Phật.
Ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng, mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh chưa ý niệm chánh đáng, anh là Phật tự anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh, cho nó thấy rõ rệt.
Này tâm linh từ Phật giáo có nói về bát chánh đạo, nó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định. Thì chung là có tám cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm tinh tấn, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Tâm niệm luôn luôn nghĩ cho cái tâm niệm mình tinh tấn, thì cái đó là một trong tám ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh chứ không phải chưa bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó. Nên là chánh không có lặp lại, không có kêu ba ai mà lo cứu mình mà thôi.
Cái đó tốt thôi chứ.
Còn cái này khác. Cái này khi mà muốn giữ ý niệm đó, thì anh phải dùng ý niệm chứ. Muốn dùng chánh niệm á, anh phải dùng ý niệm chứ. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cứ anh ngồi về nữa, nhưng mà anh nghe anh cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia. Thấy không? Giận nó nói, ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó, cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải coi lưỡi răng rồi răng, để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm coi lưỡi răng rồi răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới phá mê, phá chấp, nó mới giữ cái chân niệm. Còn nó chưa phá mê, phá chấp, mà kêu nó giữ chân niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chân niệm. Anh hiểu không? Đó. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, anh niệm thét rồi nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được chân niệm ở bên trên. Tưởng là nó đến được nhưng mà chánh niệm. Còn cái kia nó chánh niệm, niệm sao? Làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chơi tôi hoài, cứ sừng quá là làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm khác một hồi bên kia nó chơi gì chơi, nhưng mà ông thấy ông đi phóng từ quan ra nó. Cái thức hòa đồng nó là tôi là tôi một thời nào hết. Nó chọc tôi chút thôi chứ đâu có chọc hoài, chọc thôi mà. Lúc đó nó dồn, nó thấy thì cái ông này hiền quá, nó hỏi nó học, tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chân nghiệm. Nó cứ có đường lối, đừng có khiêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành, anh lý luận cái gì chánh là giữ thôi, nhưng mà người ta chấp tôi làm sao giữ được, anh thấy không? Hỏi mình cứ tìm hết tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật anh cứ coi lễ là niệm, anh niệm anh thấy là cái bỏ nước đang là viên thuốc đang trị bệnh nhân, anh ăn cơm này kia kia nọ kim mộc thủy hỏa thổ và cộng với cái viên khí hiện hương hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh ngồi anh niệm thích thuốc. Anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh coi lưỡi răng rồi răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, có nước. Anh đưa uống linh dược. Thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì, cũng đây cũng kim mộc thủy hỏa mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất. Nó đang nấu thành cái bọt nước miếng anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh. Anh nói không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao trở về chánh niệm được. Tập anh nên giận á. Anh thấy làm việc cho anh là anh không có giận. Anh nói trên cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái bộ miếng. Quan trọng chỉ định lọc tâm thân, lọc tâm và thân mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm. không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ chưa che mắt thấm được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm, anh niệm 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 thế, anh thấy thay đổi, thấy tâm thật. Anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh, anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh làm sao anh đi trở về con đường chánh được chứ. Anh thấy không? Nó là khoa học quyền lý ở chỗ đó.
Thì trong cái khóa học bên Mỹ thì có hướng dẫn đó. Thì cái khóa 1 nó thấy có một chị là chị Ngọc hay là chị Nam Mai gì đó. Xin là thầy. Mà trong lúc đó thì thầy ở một cái phòng khác. Thì xin thầy cho biết có thật là thầy hay không, hay là người ta ứng lên rồi chống nạnh rồi nói này nói kia nó là lúc tôi quen.
Thầy có, bởi vì tôi kêu nó đi qua bên nói. Nó ở bên tôi. Nó bên phòng tôi á. Rồi tôi nói bây giờ nghe là ta duyên điểm như này, mà cứ qua đã hết chuyện gì mà nói nó. Mà chạy qua, nói vậy thôi, nó không biết đầu đưa gì đó. Thử chơi với nè, tôi với nó thử chơi vì nó không tin. Nó nói bây giờ bắt tôi bắt con xuống biển và tức quá, tức sừng quá, tôi đã bỏ cái này, ông cứ bắt tôi, chúng ta bây giờ phải chuyển cho anh cái này đi như này coi thế nào. Chuyển cho anh chấm lạnh, anh nói gì anh cũng thua. Thử chơi, tôi với nó thử chơi thôi. Có gì. Bởi vì nó cái tấm nó cực tấm, con nó cực tấm, cho nên dễ mượn lắm. Có sao nó nói vậy cho nó không có thêm, không có bóng. Cái người đó, cái tiên, cái Phật mà đâm mượn làm động tử. Cái người mà lương lệ ăn chút thì nó không có xài. Vô không được. Cái chế nó pha, biển mình mới vừa xuống nó pha, nó nói khác rồi. Còn con đó nó thẳng. Nó ngủ với ai nó cũng nói, nó không sợ mắc cỡ. Thật như vậy, cho xong. Tâm nó cực chứ, nó dùng được. Người tâm liên lạc cũng được.
Cái vấn đề mà nhận điển, con thấy không biết làm sao nhưng mà thấy con hiểu đó. Có phải là người nào mà yếu tinh thần đó, thì dễ đi điển xâm nhập? Hay là
không,
người nào vững tinh thần thì không có chỗ nào
nhận. Cái tinh thần mạnh mà trung thực thì cái điểm thiên tiên người ta mới sử dụng được. Còn cái trung thực thì ma quỷ không sử dụng được. Như tôi muốn lấy một cái hồn ở địa ngục lên, nhưng mà phải có tôi hỗ trợ thì càng ngày mới sử dụng được. Lên được, có tôi chỉ trách nhiệm được. Còn không thì vô nó không được. Như ma quỷ rồi vô bắt nó nhắm mắt, nó nói ông này nọ nó không được. Không vô được. Để tánh nó can trực lắm. Cho nên bên cao đài người ta cũng lựa mấy đồng tử thẳng thắng. Người ta đọc những câu chú. Như con như chú. Không có câu chú gì không được.
Thế thầy còn những trường hợp gì trời gì đó. Ừ. Nguyễn Kim Phường hay sao đó. Rồi chị cũng nói là thượng đế rồi đè đầu đạp cổ. Người ta lụm tung beng là học nhẫn nhục như vậy thì không. Thật sự là điển thiệt hay là chỉ ý muốn chị
không phải không phải chị điện thiệt chị lâu rồi cho nên nói mà chị không dám làm lâu rồi chị không dám làm chị cũng nói xem mà chị không chịu tôi nói tôi việc ra làm thì không sao làm cho nó mở trí cho chị để về dễ tu chứ người ta đâu có cần học của chị đâu cho nên chị về bây giờ chị tu tinh tấn lắm tôi nó ấm ức bởi vì cái phần đó đã giúp chị lâu rồi, nhưng mà chị không có chấp nhận. Chị nói thôi, bây giờ cái việc ra, biểu diễn cho nó hết. Vì chị tôi sai. Mặt mày chị bây giờ tư.
Là những trường hợp những người nào mà tự nhiên rồi chứng ồ ạt rồi ý cúi đầu rồi ta đạp cái đá gì, có phải là mê tín không này?
Cúi đầu hả?
Thái độ vừa như là nói chứng ta là chị đế rồi, cái nói gì kia nằm dài xuống rồi để đạp. Tôi thấy dễ dàng mê tín quá.
Mấy người đó nó mê tín. Thì xuống nó vậy. Nhưng mà rồi á, nó thức tỉnh. Mấy cái người đó thức tỉnh. Mấy cái người đó lại thiền nhẹ. Thì nó kính động bề trên. Nhưng mà ở trong căn phòng đó có tôi. thì nghe chỉ có ban ơn cho mấy người đó thôi. Ở mấy người đó dược khỏe lắm, cũng nguyên bằng á. Rồi Ngọc Trang quên hết gia đình, họ bằng đạo tới nhớ gia đình chị Vượng rồi Ngọc Trang quên hết gia đình. Nó nhờ cái lầm thầm, cái tin thượng đế, nó không phải tin con ma. Nó tin thượng đế, nó tới đó, cái luồng điểm chuyển cho nó, cho nó nhờ. Nhưng mà cái đó là toàn là những cái điểm tinh vi chứ không phải cái ba la. Không có thể bắt buộc năm mai, bắt buộc chi thượng được, không được. Có bắt buộc được. Không có cái gì nó tính. Ở luồng điểm chánh nó khác. Cái người làm đó, nó tỉnh. Nó làm mà nó mắc cỡ. Chứ không phải là muốn làm. Thì nó đánh anh bật tay, nó vuốt cái mặt anh, nó mắc cỡ. Tại sao tôi muốn làm cái này? Nó tỉnh. Nên ta mượn cái vuốt rồi nó thôi, làm chút. Nhưng mà vuốt rồi anh khổ. Phải hỏi cái người bị vuốt nó thế nào. Người bị vuốt nó khổ. Nó khác. Mà cái người vuốt nó tỉnh á. Còn nếu mà tà là cái người vuốt nó mê luôn. Nhưng nó không biết gì vậy. Cái đó là ông Nguyên Đại Sư. Cái này của cái giới khoa học quyền bí. Là cái thực hiện để. Bởi vì trình độ tu ở bên này. Mấy người tu như vậy nó còn yếu. Không có hiểu. Nhưng mà đòi hỏi gì tôi phải cho nó biết cái khoa học nó thế nào. Khoa học của giới quyền bí nó thế nào. Chỉ trước kia thôi. Trước kia ra hết cái nhiều chuyện vui lắm. Ra hết nó không biết điều rồi. Cái tu khá rồi. Mở quệ nhãn rồi thấy cái đó vui. Thì năm nay múa đó anh thấy không? Chị Hà chị coi chúng múa vậy. Vậy nó tháo mồ hôi nó cũng mệt vui lắm. Vui lắm. Nhưng mà ai thấy cũng thích thú, trong cái lúc đó ai cũng thích thú. Bởi vì cái đó là cái văn nghệ của vô vi chạy dần nguyên.
Con thấy là, có lẽ con nói, nhưng mà tôi đi thực sự. Nhưng mà sếp có thể thấy nó có cái gì đó mà không được tự nhiên. Ví dụ như vị tiên mà xuống thế gian mà múa đó. Thì ở đây có nhiều cái diện không phải cần là tiên, như là cái trượt băng rồi được việc là ngon làm việc là như vậy. Nếu mà trong vị tiên nó đi thi mà thi muốn vũ với một cái người thế gian tập thường đó, thì vị tiên nó chắc là rớt.
Không, cái đó là anh không thấy. Khi mà anh thấy mà Hà Tiên Cô ngồi quay vệ trên kia, mà không phải là bãi xuống đây. Nhưng anh thử mở vệ nhãn anh mới thấy bà đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà dưới này con năm nay cái sinh danh đã rồi múa nhảy, là bãi chỉ sống điểm thôi. Nó phóng đuổi ngay, cho để cho những người có cái vệ nhãn thấy cái duy nguyên của Ngài. Mà Ngài đang hỗ trợ cho khối duy. Mà không có người nào thấy. Nhưng mà vui, chỉ biết vui nhảy vui thì nghĩ khoái đó. Cho nó để cho cái buổi họp kia thôi chứ không có gì. Cái trình độ chưa có. Trình độ chưa có. Không phải là cô tiên xuống đây nhảy này. Đã chỉ phóng điểm chút xíu là cái người khác này cũng nhảy. Cái ý là chuyện này cũng nhảy. Nó dễ lắm, không có khó khăn. Và đã phân thân được rồi mà nó có cái gì. Cho nên những người tu, tại sao cho thấy những cái đó? Thấy cái đó để thấy rằng đừng có cấm cao ngạo mạn. Khi ta tu mà có xuất ra, chúng ta đừng có suy dễ những người ở bên kia. Nó phải có những cuộc đón rước và có những cái âm nhạc cẩu dậy như vậy để chỉ chúng ta vui mà đi lên, chứ đừng thấy đó mà bỡ ngỡ. Chỉ muốn cho hiểu một chút vậy thôi. Có nhiều người ra rồi cái cho tôi sợ quá thì chạy về, đi làm thì chạy về, chạy vui nha, có gì đâu chạy về.
Một cái số bằng đạo vừa được thầy cho phép đó, vẫn trên dán qua như vậy đó. Thì còn một số nữa mà con nghĩ là chắc cũng không có được cái ý kiến của thầy cho phép, cái gì cũng xưng là ông bà rồi Phật mẹ Phật tùm lum đó, thì như vậy thầy nghĩ thế nào?
Thì là ở đâu ở đâu
nhóm chỉ cô Ngọc Vân rồi anh Tô Thanh Quang hay gì
đó, cái phần đó là cũng có cái khối của đang làm việc, có một khối của họ, không phải là tôi cho phép, nhưng mà cái khối của họ vẫn làm việc. họ làm việc gì làm được độ đời để họ được tiến hóa thân nhé. Đâu phải một số người này tu đâu, biết bao nhiêu nhóm ông lên bài xuống cũng độ đời, tại người ta không hiểu thôi. Nhiều nhóm ta đang làm việc chứ, chỉ ít ít chứ đâu phải mấy người này đâu có làm gì, chỉ ít khôn à. Cái nhiều nhóm đó, cho nên mình không có biết làm ai hết. Cái nào mình nghe thích hợp thì mình học, mình tu, còn không thích hợp thì thôi. Cái nào cũng là tài liệu để cho mình tiến. Mình chủ như ông không tiến thì lực tăng lục cần phải học. Học nhiều nó mạnh nhiều. Học ít nó chứ không. Không có sao. Không có tổn thất. Những cái phần đó xuống giáo dục hướng thiện thôi. Cũng đi gì giải thoát. Tốt hơn chứ sao. Mà nghe mà tâm hồn tê tái thích hợp mà học. Còn không thích hợp thì cứ học chứ. Sao? Vô gì là nó kỳ lắm. Người vô là nó học liền rồi. Nếu mất là nó học rồi. Còn không vô rồi thôi. Bây giờ anh cứ dặn 24 đến 24 nó không vô. Thử ra, không vô đâu. Rồi nó mệt thêm. Nó luyện. Tự động nó luyện. Trình thành ra tôi nói ai thì giờ mà muốn phát băng giảng gì giảng nữa rồi Trang Ngọc Vân giảng ha. Ông Triệu Hòa giảng, ông Lê Đức Tân giảng, tôi nói để đó. Để mấy ngày cũng là ai muốn lấy lấy, người ta không thèm lấy thì giữ cho tôi đâu có bắt buộc rồi. Nha. Rồi tôi cũng giận cho mấy người hát, người ta nói thôi nha, mình mệt lắm. Thầy nói lâu rồi, tôi cái này mình mệt quá. Thì cũng được, mà có người ta thích. Ta đem về, để duy trình độ người ta thấy đó. Ta mượn cái thèm lắm, ta đi lên. Thì sao mình cảm ra được. Đi vô như là đa diện. Ta phải chi hay không? Mà mọi phương diện đều hỗ trợ cho tâm linh chúng ta. Mình không nên chấp nhận cái đường tiến hóa của tâm linh là bị chậm.